đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 614-552-5042 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh khỏe không anh ạ?
Dạ vâng, rất là khỏe.
Người đi còn có lúc về anh.
Dạ.
Đã lâu chúng ta không làm việc chung với nhau trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây này.
Dạ.
Hôm nay tôi rất vui này được làm việc với anh. Thưa anh, vậy là chúng ta đã vào cuối tuần của một tháng nữa rồi thưa anh ạ. Hôm qua tôi đi làm về, có được một người bạn mời tôi đi ăn một bữa cơm chiều trong một quán ăn rất là vui, đông người. Có một người khách đến gặp tôi và chào hỏi cảm mến tâm tình, quý mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Anh hỏi tôi thêm là tháng nào có 28 ngày thưa anh Minh. Tôi không biết là ý của ông ta là thế nào. Thế thì tôi mới nói là thưa anh, tháng nào cũng có 28 ngày cả. Thế là tháng nào người ta nói ít nhất. Tôi bảo là có lẽ tháng 2 người ta nói ít. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây tôi cũng tháng 2 cũng nói ít là vì chỉ có 4 tuần. Nhưng tuần tháng 8 này chúng tôi có tới 5 tuần để nói thưa anh. Nói nhiều hay nói ít vẫn là một điều mà quyền lợi con người chúng ta được thừa hưởng ở đất nước Hoa Kỳ này. Dù rằng có nói 4 tuần cũng không phải vì vậy mà chương trình này yếu đi thưa anh Ngọc Minh. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây về tự do ngôn luận ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh và tất cả những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình trực tiếp ngày hôm nay. Thế anh Ngọc Minh, nếu anh để ý, ông Pascal ông có nói một câu để đời là con người là một cây sậy có tư tưởng. Nói 4 tuần hay nói 5 tuần, hễ có sự kiện nào là chúng ta lưu tâm đến là có ít nhất ngay trong đầu óc anh, trong đầu óc tôi có 20 nhận thức khác nhau. Chúng ta lấy một nhận thức quan trọng đủ lớn đưa chúng ta vào suy nghĩ và nảy ra ý tưởng. Ý tưởng của con người lại quá phong phú và phức tạp. Tùy theo trình độ văn minh mà ý tưởng đã được phát triển nhiều hay ít, sáng tỏ hay lu mờ, rõ ràng hay rối ren, có ý thức hay không có ý thức hơn hay kém. Và con người đã dùng lời nói, dùng ngòi bút để diễn tả tư tưởng của mình. Người khách mời của tôi đã dùng ngòi bút thay vì lời nói, dầu rằng ông đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc sử dụng quyền tự do ngôn luận của ông. Dầu rằng ông muốn nói cái tư tưởng và cái bản chất của hiện tại, nhưng cũng gặp khó khăn. Tôi được hân hạnh chào đón một nhà báo đã lâu không được gặp lại. Xin gửi lời chào đến nhà báo Nguyễn Vũ Bình, nếu ông nghe được tôi.
Vâng, xin kính chào anh Phan Đình Minh, xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600. Tôi là Nguyễn Vũ Bình, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
Thời tiết Hà Nội và tâm tình của Hà Nội, người Hà Nội như thế nào ngày hôm nay, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, hôm nay thì cũng như trong khoảng độ hơn tuần qua thì trời rất là nắng nóng và nó đang góp gió để thành cái cơn bão lớn và trời rất oi bức anh ạ.
Có nhiều người bạn ở trong nước cũng như các cụ của câu lạc bộ Thăng Long nói với tôi là ông có nhiều người bạn ở quê Nam Định của ông quá. Hôm nay tôi lại được nói chuyện với một người bạn ở quê Nam Định. Đối với trường hợp của nhà báo Nguyễn Vũ Bình, như tôi vừa mới giới thiệu, đối với tôi rất là quý mến ông và rất phục ông là vì sau khi bị đàn áp, bị chèn ép, bị ngã, ông vẫn đứng lên để ông tiếp tục cuộc đời. Ông vẫn đứng lên để tiếp tục cả sự nghiệp của ông. Nếu khi nào ông cảm thấy là ông bị chống đối, ông bị đàn áp một cách hết sức khó khăn, thì ông hãy nghĩ đến một chiếc máy bay và cánh đồng mây đi ông. Máy bay chỉ cất cánh và hạ cánh ngược chiều gió, chứ không bao giờ cất cánh và hạ cánh xuôi chiều gió cả. Sau một năm tôi không được nói chuyện với ông, có cái điều gì đặc biệt là những cái điều mà tôi vừa tâm tình với ông cái về cuộc đời của ông, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Trong cái thời gian một năm qua thì cá nhân tôi cũng không có nhiều biến động gì lắm, nhưng mà cũng có một vài điều muốn nói là cũng có cái khác trước là tôi năm nay có cái may mắn được 2 lần xuất ngoại. Một lần là đi dự một cái hội nghị về tự do Internet ở Philippines. Và một lần khác thì tôi được dự một cái lớp học về an ninh kỹ thuật số ở Thái Lan. Thì nó cũng là cái điều mà bất ngờ đối với cá nhân tôi, bởi vì tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ đi nước ngoài. Nhưng mà cuối cùng này là đi 2 lần. Đấy, và cũng về sinh hoạt cá nhân thì cũng có một cái chuyện là tôi cũng có chuyển qua một cái nhà, nó ở thuê một cái nhà mới, nó cũng đỡ hơn cái nhà cũ một chút. Đó là những cái mà gọi là nó cũng cuộc sống cá nhân nó cũng hơi có một cái thay đổi một chút ạ.
Ông nghe người ta nói là đi một ngày đàn, ông đi hơn một ngày đấy, từ Việt Nam sang Philippines cũng xa và từ Việt Nam sang cũng xa đấy. Ở nhà với bác biết ngày nào khôn, thưa ông. Con mắt của ông được mở rộng đến 2 nước này. Ông có sự nhận xét gì về những cái nước này? Ngày xưa trước năm 1975, tôi nói về chính trị và kinh tế họ đều thua xa miền Nam Việt Nam, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Ông có cái nhận xét gì khi ông đi ra ngoài, ông nhìn ngược lại quê hương khi ông trở lại về Việt Nam, trở lại về Hà Nội, thưa nhà báo Bình?
Vâng, quả thực là khi mà đi ra nước ngoài thì chúng ta mới nhìn nhận lại khi bản thân nó được rõ hơn. Thì khi mà đi sang Philippines thì thời gian mà gọi là thăm thú quan sát nó cũng không có nhiều, nhưng mà trên cái đường đi đường về đấy, thì tôi thấy là đường phố thì họ sạch sẽ, ô tô nhiều, xe máy thì ít, đấy, con người thì nó thân thiện, nó không có những cái hối hả, không có những cái nóng bức chật chội chen lấn như ở Việt Nam. Đó là một cái điều nó cũng khác. Thế còn những cái trong chiều sâu hơn thì bởi vì cái thời gian tiếp xúc nó cũng ít. Còn về phần Thái Lan thì tôi thấy là họ cũng rất là khá giống với Việt Nam, rất là đông đúc, nhưng mà cái khác ấy là nó có một cái trật tự đấy, và con người nó thanh thản hơn, nó không hối hả, nó không gấp rút, mà nó trông nó không không căng thẳng như của người Việt Nam chúng ta. Đấy là mình nhận xét sơ qua về cái cuộc sống thôi. Nhưng còn về đối với người Việt Nam thì chúng ta thấy là nó còn rất là nhiều những cái bề bộn, mà khi chỉ đi ra ngoài đường phố một cái chúng ta đã nhìn thấy ngay, vượt đèn xanh đèn đỏ rồi đi giao thông hỗn loạn rồi là đánh chửi nhau, là nó có rất là nhiều những cái bên đấy là gọi là cái quan sát bằng mắt thường. Đấy, còn nhiều những cái khác nữa thì chúng ta cũng phải có những sự nghiên cứu.
Nếu mà ông sống ở trong một nơi, nếu mà ông sống ở trong một nước mà có những người cầm quyền nói là Đảng Cộng sản vinh quang, nếu vinh quang thì phải làm những điều tốt đẹp hơn như vậy chứ, thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vũ Bình. Chúng tôi vẫn
vâng,
đang chúng tôi vẫn còn đang ở trong mùa hè không ạ? Hoa Kỳ không có tiếng ve, không có hoa phượng như tuần trước tôi có nói chuyện. Bên ông nhìn lại, tôi cũng cảm thấy thiếu sót một cái gì. Tôi không thiếu sót tiếng ve sầu ở Việt Nam đâu. Nhưng nếu đi ngược lại hơn một năm trước hay hai ba năm trước, ông cũng đã tham dự những cuộc xuống đường thế này thế kia, chống Trung Quốc, chống giúp cho người dân oan. Thế rồi bây giờ khoảng chừng cả năm nay, Trung Quốc nó còn hung hăng hơn nữa. Thế mà không thấy có cái gì cả. Thế này là thế nào?
Vâng. Cái này đúng là nó cũng là một cái, nếu mà có thể gọi là cái nét trần trong cái phong trào mà phản đối cái hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng ngược lại là chúng ta cũng lại thấy là cái việc mà xuống đường để phản đối Trung Quốc nó có những leo thang mà chúng ta nó làm mấy năm liền. Nhưng mà nhà cầm quyền Việt Nam lại không lấy đó làm cái mà người ta muốn thực hiện, người ta muốn đánh động Trung Quốc và phản đối Trung Quốc, mà người ta lại quay ra đàn áp. Thì cái việc mà đàn áp này không phải là vì những người đấu tranh dân chủ sợ đàn áp, mà nó có một cái tính chất là gần như là người ta đã quá mà chán nản với này cái chế độ này, của cái việc mà lên tiếng phản đối Trung Quốc đã không làm, người dân làm mà lại còn đàn áp, thì cứ diễn đi diễn lại mấy năm như thế, thì cũng đến một cái lúc nào đó nói về khía cạnh cá nhân người ta cũng có những cái sự chán nản, còn nói về khía cạnh phong trào đấy thì đúng là nó cũng có những nét trầm đấy, nhưng cũng phải hiểu là cái bối cảnh này. Đấy, chúng ta cứ tiếp tục mà xuống đường với những cái quy mô như thế mà người ta vẫn dùng người ta đàn áp như thế, thì cái việc đó là nhiều khi trong một cái mức độ nào đó người ta cũng nhìn nhận thấy một cái sự vô nghĩa. Đấy, còn về cơ bản là khi có sự cố thì cái việc người dân lên tiếng là rất cần thiết, nhưng mà lên tiếng mà suốt ngày mà bị nhà cầm quyền đàn áp, suốt ngày bị canh giữ rồi là liên tục như vậy, thì nó cũng dẫn đến một cái sự chán nản nào đó. Đấy, cho nên như cái phong trào dân chủ Việt Nam thì họ lại thay vào đó bằng những cái hoạt động khác về sau dân sự, ví dụ như là bảo vệ cây xanh, ví dụ như là rất là nhiều những hoạt động khác.
Thưa ông nhắc về đến những cái chuyện mà trầm đằng sau. Né đầu này, né đầu kia. Mình cứ hiểu như vậy đi. Mình cứ hiểu như vậy đi. Nhưng tiếp tục những người như nhà báo Nguyễn Vũ Bình vẫn giữ vững ngòi bút của mình. Tôi muốn nhìn xa hơn một chút, gần về phía Bắc. Nếu nói về con người như tôi, như ông, hay nói về con người của nhân loại, tất cả những thiên tai hay nhân tai đều mang lại sự đau khổ cho con người. Ở nơi nào mà có những cái thiên tai hay nhân tai xảy ra, cách đây 1-2-3 ngày hay một tuần chỉ đó, ở bên Trung Quốc người ta bảo là kẻ gian gặp nạn. Tôi nghĩ cũng đúng thôi. Bao nhiêu bom đạn từ bên Trung Quốc trở sang cày nát xứ sở của ông, xứ sở của tôi. Thế rồi cách đây một tuần có vụ hai trái bom lớn nổ tại thành phố Thiên Tân, ông có cái suy nghĩ gì, có cái tâm tình gì về cái việc này hay không? Dầu rằng chuyện của người ta, nhưng gần nhà mình anh em bún bể, người ta nói sông liền sông, núi liền núi, thưa thế nhà báo Nguyễn Vũ Bình à?
Vâng, quả thực là cái vụ việc ở Thiên Tân là một cái vụ việc rất là lớn và chấn động dư luận. Thế thì các cái chế độ cộng sản Trung Quốc Việt Nam ấy, thì có một cái điều đặc biệt là những cái vụ việc này là họ không bao giờ là công bố những cái sự thật đấy, họ toàn công bố những cái thông tin mà có lợi cho họ, mà họ cảm thấy là không có hại cho họ và có lợi cho họ thì họ mới công bố. Thế thì theo như những cái thông tin mà trên mạng người ta cập nhật và người ta đưa thì nó cũng có hai cái chiều hướng mà chưa biết là chính xác nó là ở cái chiều hướng nào. Một là người ta nói là nổ cái kho hóa chất và kho như kiểu kho thuốc súng đấy, nhưng một lại người ta lại nói là đây là một cái vụ ám sát hụt đấy, của các cái lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc sau khi họp hội nghị Bắc Đới Hà. Thường thường là về qua Thiên Tân nhưng mà không biết lần này làm sao lại không đi qua. Thế thì khi không đi qua thì người ta phải tiêu hủy cái chứng cứ và đấy là một cái nguồn thông tin, tức là do một cái ám sát hụt và phải tiêu hủy cái chứng cứ thì nó xảy ra cái vụ Thiên Tân. Và một cái nguồn thông tin khác là do nổ kho hóa chất và kho đạn dược gì đó, thì chúng ta không đủ thông tin để kết luận nó nằm ở cái thông tin nào. Thế nhưng có một cái điều là cái vụ nổ này nó quá ghê gớm, là một cái. Thứ hai là nó gây ra một cái chấn động rất là lớn trong cái bối cảnh mà Trung Quốc bây giờ nó đang vô cùng phức tạp giữa các cái cuộc đấu đá giữa tổng bí thư cũ và tổng bí thư mới đấy, theo như thông tin trên mạng mà cập nhật được là như thế.
Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, tôi chỉ hỏi ông qua một chút xíu về vậy thôi. Cái việc mà quan trọng hơn ấy, tôi muốn nhắc đến và ông nhắc đến nhiều lần ấy là đi. Có một nhà thơ, nhà văn ở bên này, ông ấy nói là đi về cùng một nghĩa như nhau. Ông đi tôi nghĩ là cũng chả có ai để ý ông đi Thái Lan hay đi Phi Nhật Tân. Có thể công an nó để ý đấy, nó cho ông biết đấy, mà nó cho ông đi đấy. Cũng có những người đi, nhưng mà dân chúng cũng chẳng để ý, cũng chẳng cần biết làm gì. Và đối với chúng tôi là người Việt Nam bên này, là chúng tôi cũng chẳng biết, chẳng cần phải để ý làm cái gì. Nhưng ông biết là ở nhiều quốc gia khi một nguyên thủ ra một nước ngoài, thì đó là một niềm hãnh diện của người dân và kiều bào sống tại đất nước đó. Ngược lại đối với chúng tôi người Việt ở hải ngoại này, đó là một dịp gợi lên sự xấu hổ và lòng hận thù của những kẻ hèn với giặc ác với dân. Có một điều khốn nạn hơn, có thể ông biết qua chương trình Tư Cách Đồng Minh này, là tất cả các viên chức lãnh đạo của những người cầm quyền tại Việt Nam bây giờ đến Hoa Kỳ này, đi vào công thự nào, đi vào khách sạn nào 4 sao 3 sao cũng được, không bao giờ dám đi cửa trước, không bao giờ dám trường mặt ra với những người Việt Nam của chúng tôi. Trường hợp mới đây của viên chức Nguyễn Phú Trọng ở trong Hà Nội được mệnh danh là ông Trọng Lũ cũng vậy thôi. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình tuy rằng không tường thuật trực tiếp, nhưng ông đánh giá trị thế nào về chuyến đi mới đây của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Lũ, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng này thì thông tin ở trên báo giới cũng như là cái mạng xã hội cũng như là hệ thống internet đã cập nhật và bình luận phân tích rất là nhiều. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi thấy là do cái sự tiếp đón của chính phủ Hoa Kỳ, chúng ta thấy là đây nó cũng là một cái sự kiện đặc biệt. Đấy, một cái tổng bí thư của một đảng mà lại được tiếp đón như một nguyên thủ quốc gia, thì nhiều người nói rằng việc mà chính phủ Obama mà tiếp đón ông Phú Trọng này thì có tính chất như là công nhận vai trò của đảng cộng sản lãnh đạo ở đất nước Việt Nam, ngang hàng với một nguyên thủ quốc gia. Đó thì cái mà người ta hay so sánh với là cái việc mà ông Obama tiếp ông Nguyễn Phú Trọng ở Nhà Trắng cũng giống như ngày xưa. Ông Tổng thống mà tiếp Tân Triều Bình, nếu tôi không nhớ nhầm. Tức là một cái sự ghi nhận về cái vai trò lãnh đạo của cái đảng, cá nhân và cái đảng đó ở trên cái đất nước đó. Thế thì tại sao nó lại xảy ra như vậy? Thì đó là cái việc mà xoay trục sang châu Á của Mỹ và cái vai trò của Việt Nam. Nói đi nói lại thì chúng ta thấy là Mỹ vẫn là rất là cần kéo Việt Nam về phía mình để đối phó với Trung Quốc. Thế thì trên cái bối cảnh như vậy thì chúng ta thấy là ông Nguyễn Phú Trọng mà còn gọi là Trọng Hữu đi là thực hiện cái sứ mệnh đó. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng là cái hiệp định TPP thì chúng ta biết là chưa ngã ngũ, bởi vì nó còn đang bị gián đoạn.
Ông có nhắc đến TPP, tức là đường xa mất mờ, đừng nói đến làm gì. Bây giờ nói đến cái chuyện nó đã xảy ra rồi, mà đã có rồi. Đó là WTO gì đó. Khi mà Việt Nam được vào WTO, ông thấy từ ngày đó đến bây giờ mấy năm rồi. Ông có thấy sướng hơn không? Ông có nhiều thêm nhiều quần áo hơn không? Dân của tôi có nhiều quần áo hơn không? Thưa ông Nguyễn Vũ Bình.
Vâng, đó là từ năm 2006, khi đó tôi vẫn đang ở trong tù. chúng ta thấy là cái việc mà vào WTO hay là sắp tới là vào TPP thì nó chỉ là một cái ưu đãi về thuế quan và mậu dịch. Đấy, đối với một cái khối nước với nhau, người ta ưu đãi nhau. Chứ còn về bản chất thì nó vẫn phải là cái thực lực của một cái nền kinh tế. Mà chúng ta biết là cái thực lực của nền kinh tế Việt Nam bây giờ nó hầu như là không còn gì. Đấy. Tan, nó dùng một cái từ chính xác nhất là tan hoang. Đấy. Cho nên là cái đó thì đúng là như anh nói là đường xa mắt mà cũng không có ý nghĩa gì nhiều đối với một cái nền kinh tế mà nó đi sai hẳn các nguyên lý về thị trường.
Thì ông biết là dân có giàu, nước phải mạnh, tiền nắm trong tay hết bao nhiêu anh trong Bộ Trung ương. Và mới đây này có một cái anh vớ va vớ vẩn ở đó, con trai của cái viên chức Nghe Đức Anh, Đức Ấm gì đó mới được bầu vào để nắm chính quyền. Con vua ta lại làm vua. Ông có nói cái chuyện tôi nhắc lại cái chuyện ông viên chức Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ này là một phần nào để thay đổi chính sách để tồn tại. Ông biết cái định nghĩa bình thường là chính sách là chủ trương, là đường lối của chế độ mà. Chế độ là những người cầm quyền họ đẻ ra chính sách. Những người mà có cái chủ nghĩa nhất định theo xã hội chủ nghĩa cho tới ngày cuối cùng chết. Như Nguyễn Phú Trọng thì cũng chỉ còn có vài ba tên thôi. Anh Trung Quốc, anh Cuba, anh Bắc Hàn, anh Việt Nam. Ông có cái tâm tình và tất cả mọi người Việt Nam có một cái tâm tình. Ngay cả những người chúng tôi bên này gọi là những người thiểu số tại Hoa Kỳ này. Nhưng chúng tôi có một cái tiếng nói rất là lớn tại Hoa Kỳ này. Và chúng tôi đều nói cũng như ông đồng ý với chúng tôi là muốn Việt Nam có một tương lai tốt, phải đánh đổi chế độ là con đường duy nhất. Theo chủ nghĩa xã hội, theo chủ nghĩa Marx Lenin, cũng như tới ngày hôm nay ông nói là tan hoang. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, đúng. Điều anh nói là rất là đúng. Cái tan hoang tôi nói là về cái nền kinh tế. Đấy, và cái lòng người. Lòng người thì cũng rất là ly tán.
Ông là một trong những người bị chế độ độc tài toàn trị, nhồi sọ. Và có thể ông là một trong những người sống ở trong chế độ đã sợ giết và dân chúng cũng sợ giết. Những cái điều này có làm ông sợ không? Có làm ông sợ không?
Vâng, nói chung là cái thú thật là như thế này. Tức là cái thế hệ của chúng tôi mà nó không bị trải qua những cái giai đoạn kinh khủng của đất nước, ví dụ như cải cách ruộng đất hoặc là sau đó khoảng độ một vài chục năm đấy, thì lúc đó chúng tôi còn nhỏ cho nên là chưa trải qua và chưa chứng kiến những điều mà có thể nói là nó rất là kinh khủng. Và tôi thì tôi vẫn nói với mọi người như thế này, một số người thì tôi vẫn nói là có lẽ là do tôi cũng chưa trải qua cái cải cách ruộng đất, cho nên là tôi cũng mới có đủ cái can đảm để tôi viết cái đơn xin thành lập đảng vào năm 2000 như thế. Chứ nếu như mà tôi đã trải qua cái thời kỳ cải cách ruộng đất thì chưa chắc tôi đã làm cái việc như vậy. Bởi vì cái điều mà tôi nghe kể lại mà những ai đã chứng kiến thì nó quá kinh khủng. Cho nên là nó hằn dấu ấn vào tâm trí con người và nó vào cái tâm lý con người rất là khó rút bỏ. Đấy. Ví dụ như là ông cụ nhà tôi trước khi còn sống ấy, cũng vậy, rất là sợ. Đấy. Nhưng mà bản thân như cá nhân chúng tôi cái thế hệ này, cũng không trải qua được những thời điểm nó kinh khủng như thế, cho nên là gọi là người ta gọi là chưa nhìn thấy quan tài chưa rơi lệ, nhưng mà cái đấy nói một phần thôi, nhưng mà đúng là những thế hệ trẻ là không chứng kiến những chuyện đó, nhưng mà nhưng mà cái thời điểm gần đây thì cái sự đàn áp cũng rất là ghê gớm, chứ không phải nói vậy là người ta không đàn áp nữa, nhưng cái cách chất thì nó khác thôi.
Thực ra ông cũng chả cần phải chứng kiến làm gì, ông cũng biết vậy. Ông thấy tôi đứt tay chảy máu, ông cũng biết đau vậy, ông đâu cần phải đứt tay đâu. Ông cứ nhìn ra công an, thôi, bây giờ tôi nói chuyện khác, ông có nói chuyện viết đơn. Viết đơn có nghĩa là ông sẽ đâm đơn đến những người cầm quyền. Mà tôi bảo đảm với ông là cái đơn của ông nó không đến tay được ông viên chức tổng bí thư đâu. Nhưng mà tôi nghe ngày xưa một thời gian nào đó, ông làm việc chung ở cái chỗ nào đó với ông tổng bí thư có đúng không? Tôi biết ông ngày xưa ông giỏi lắm đấy. Ông là phóng viên, ông là nhà báo của tờ báo Nhân Dân, tức là ông cũng phải là thuộc loại khá đấy. Cái tờ đơn của ông có đến tay, và nếu mà có đến tay được ông tổng bí thư thì cái chuyện tình cảm, đồng sở, đồng nghiệp có giúp ông được cái gì không? Có giúp Nguyễn Vũ Bình được cái gì không?
À vâng, xin đính chính với anh một chút là chính là này. Thứ nhất là em là biên tập viên ở tạp chí Cộng sản, và ông Nguyễn Phú Trọng, khi em vào đó, vào tạp chí Cộng sản thì ông Nguyễn Phú Trọng là quyền tổng biên tập. Và em làm việc dưới quyền ông ấy là khoảng được 3 năm, từ năm 95. 92 em vào, 95 ông ấy chuyển sang làm phó bí thư thành ủy. Đấy là một đính chính một việc. Còn việc thứ hai là cái lá đơn đó của em, thì theo những thông tin sau này em biết là chắc chắn là có đến tay những người mà em gửi, đó là tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ và chủ tịch quốc hội. Đấy, và bộ chính trị có họp mấy lần về cái lá đơn đó. Đấy, theo những cái thông tin mà em được biết, mà sau đó là khi ông mà phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản có nói lại chuyện lại cho em. Đấy, thế thì có đến tay, nhưng có điều là nó cũng chả xoay chuyển được cái gì. Đấy. Còn cái bước đường của em là khi em làm việc như thế thì em đã lựa chọn được cái con đường đi của mình, và biết những cái khó khăn gian khổ và những cái đàn áp nó sẽ tới với mình. Nhưng khi mình đã lựa chọn rồi thì nó cũng là bình thường thôi.
Nhà báo Nguyễn Vũ Bình cứ nói nhà báo làm việc với chung chỗ ông Nguyễn Phú Trọng gì đấy. Tôi xin thưa với nhà báo như thế này này. Ông biết cái câu là 3 năm dài đấy, nhưng mà cái câu của tôi biết, của ông biết đấy, một đêm với người quân tử. Một đêm với người quân tử. Ông đánh giá trị, trình độ, trí tuệ, con người. Sau 3 năm làm việc với ông Tổng Bí Thư, bây giờ ông có suy nghĩ gì giá trị về cái con người đang lãnh đạo bây giờ hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Quả thực là không phải là chỉ ông Nguyễn Phú Trọng, mà hầu như là tất cả những cái cán bộ mà cao cấp của lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, chúng ta đều biết là cái năng lực và trình độ rất là hạn chế. Còn nếu nói cụ thể ông Nguyễn Phú Trọng thì thực sự ra là cũng không có cái gì nổi bật. Cái điểm đó là mặc dù đó cũng là tổng biên tập, mà tôi thì là phóng viên, tức là biên tập viên thường, vì bởi vì mới vào mà cũng còn trẻ, hồi đó là mới 24-25 thôi. Thế thì nhưng mà cũng qua những tiếp xúc và qua những tìm hiểu thì cũng thấy là cái năng lực của ông này rất là bình thường. Nhưng mà nếu mà nói đúng ra thì cái vị thế của cái tạp chí Cộng sản nó có một cái vị thế rất là đặc biệt, mà cái quan hệ với những cái quan chức cao cấp, với các cái ủy viên bộ chính trị nó rất là dễ và nó thường xuyên. Cho nên là nếu như mà anh nào mà khéo, đấy, anh nào mà khéo và tính và biết cái nguồn lách thì cái cơ hội rất là lớn. Và tôi tin là tôi nghĩ là ông Nguyễn Phú Trọng là một trong những người như vậy, tranh thủ được cái lợi thế của cái vị thế đó.
Dù rằng ông ấy ở như nhà báo nói là tranh thủ được cái lợi thế đó, nhưng mà ông ấy biết là, và bây giờ ông cũng phải biết là tu thân mới tời ra mới bình thiên hạ. Chúng tôi bây giờ là thiên hạ đấy. Chúng tôi những người Việt Nam ở ngoài nước Việt Nam ấy, bây giờ chúng tôi là thiên hạ đấy. Ông có nhắc, tôi có nhắc trước đã. Tôi hỏi ông có sợ không? Bị đàn áp, bị nhồi sọ thế này thế kia. Ông có sợ không? Tôi hỏi ông nhưng mà tôi có câu trả lời ông à. Tôi nghĩ là ông không sợ đâu. Ông không sợ đâu là vì một cái bài báo mới đây này. Ông mới viết đây cách đây một tuần lễ mà tôi đọc được và tôi biết được. Nó đang, chúng tôi gọi là danh chấn giang hồ. Được nhiều người để ý đến. Được nhiều các cụ câu lạc bộ Thăng Long để ý đến. Bài báo, bài viết cũng có tên là Bản chất và hiện tượng. Bản chất và hiện tượng là cái gì? Là cái gì trong cái bài báo này?
Vâng, cái bản chất là cái mà người ta luôn luôn muốn giấu đi, nhưng cuối cùng nó vẫn hiện ra bằng những cái kết quả công việc của người ta. Đó chính là cái bản sâu chuỗi lại. Đấy, tôi muốn nói là sâu chuỗi lại. Đấy, thì nó sẽ hiện ra tất cả những kết quả đó. Nó sẽ phản ánh cái bản chất của một tổ chức hoặc một con người. Đó, bài báo đó thì tôi đặt cái vấn đề nó như thế. Tức là nếu như cá nhân hoặc một tổ chức mà nói ra bản chất tốt đẹp, đấy, luôn luôn tốt đẹp, đấy, và có những cái sai lệch nào đó, thì cái sai lệch đó chỉ là cái số ít. Đấy, trong những cái kết quả nó diễn ra mà người ta lãnh đạo, người ta dẫn dắt người dân. Thế nhưng mà nếu mà tất cả một cái quá trình là như thế, nó chỉ có điều tồi tệ không, thì không thể nói là bản chất tốt đẹp được. Thì đó là cái bản chất. Tức là tôi muốn nói cái bản chất của chế độ. Cái bản chất của chế độ mà đã đưa cái con người Việt Nam vào cái vòng nô lệ của chế độ độc tài quản trị cộng sản.
Còn cái hiện tượng là cái gì không? Còn cái hiện tượng là cái gì?
Cái hiện tượng của nó là những cái mà người ta vẫn nói là đánh thắng giặc Mỹ, đấy, đánh thắng giặc Pháp, rồi là đưa đất nước tiến lên cái chỗ nọ, tiến lên chỗ kia, rồi người ta đưa ra những cái số liệu giả tạo. Đó là những cái hiện tượng. Những hiện tượng đó thì nó không phải, nó không có thật. Đấy, phần lớn là nó không có thật. Và tuyên truyền, dối trá và việc vận. Đấy, còn cái đấy nó không phản ánh đúng cái bản chất. Và những cái sự kiện mà những cái kết quả kia, những hiện tượng ý nó mới phù hợp với cái bản chất này, thì người ta lại không nói đến. Đấy, còn những cái hiện tượng mà nó trái ngược với bản chất thì người ta luôn luôn đưa ra. Đấy.
Ông đã thôi thúc trong lòng ông bao nhiêu lâu? Ông đưa ra nhiều dữ kiện trong cái bài viết này lắm. Ông đã thôi thúc trong lòng ông bao nhiêu lâu để ông viết lên cái bài bản chất và hiện tượng?
À vâng, cái bài này thì như thế này, quá trình mà tôi tìm hiểu thì rất là hay có những người người ta phản biện, người ta phản bác, người ta nói là những cái việc mà tiêu cực trong xã hội của chế độ là nó chỉ là những số ít. Và thứ hai nữa là nó không phản ánh đúng bản chất tốt đẹp của chế độ. Thì rất là nhiều người nói như vậy. Thì tôi trên cái cơ sở mà tôi tìm cái cách để tôi phản biện lại, thì tôi mới tổng kết cả một cái quá trình như thế. Thì tôi mới dẫn ra những cái mà nó kết quả nó diễn ra sâu chuỗi lại, thì nó toàn là thảm họa cả. Đấy, hết thảm họa này đến cái thảm họa khác nó liên tục như vậy. Đấy, thì tôi sâu chuỗi lại thì tôi mới bảo là, tôi mới nói là dùng cái này tập lại cái lý luận mà bản chất thì tốt đẹp, nhưng có một số những cái hiện tượng nó sai lệch đi, hoặc là thực hiện nó không đúng với cái chủ trương đường lối chính sách. Thì nếu mà một cái quá trình dài như thế thì nó xảy ra một hai lần, đấy, một hai sự việc, thì đúng là nó chỉ là cái hiện tượng thôi, nó chỉ là những cái sai lệch. Nhưng bây giờ nó kéo suốt cả một cái quá trình như thế, nó đến mấy chục cái hiện tượng liền, cứ hai năm là một cái thảm họa, hai năm một cái thảm họa vậy, hoặc ba năm một cái thảm họa như thế, thì làm gì mà mà lại bảo là đấy chỉ là cái hiện tượng sai lệch kìa, đấy là bản chất chứ. Đấy. Thế thì tôi nghĩ là mà dùng cái lập luận đó thì không ai bắt bẻ được nữa. Đấy. Tôi đưa toàn bộ liệt kê toàn bộ cái hậu quả của những cái việc làm của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam trong suốt quá trình mà từ năm 45 đến nay, mà chủ yếu là từ cải cách ruộng đất đến nay, thì nó làm cả một cái series những cái thảm họa đối với người dân, đối với các khu vực, đối với tất nhiên là mình còn chưa liệt kê hết đấy.
Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, ông là một trong nhiều người ở trong nước tôi quý mến, tôi mời đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Ông cũng tự thấy ông là kẻ lưu vong, mất nước ngay chính quê hương của ông, những điều ông vừa nói. Ông cũng tự thấy ông đã bị tước đoạt mọi thứ, mọi tư cách của một công dân, kể cả lòng yêu nước của ông. Ngày hôm nay ông dám viết lên một cái bài, tôi nói ông không sợ là đúng, tôi quý ông là đúng, mà bản chất và hiện tượng. Tôi xin nhắc nhà báo là vì ông mới nói cách đây một đôi ba phút gì đó. Con người nó khác con vật, là cái nhân cách, là cái tư cách. Ông có đồng ý với tôi về sự suy nghĩ này không?
Vâng, đúng ạ, chính xác.
Trong cái bài viết của ông, mặc dầu nhà báo, tôi xin lỗi, ông cũng còn trẻ thôi. Tôi không biết ông đã qua được một nửa thế kỷ hay chưa.
Ông chưa. Còn 3 năm nữa thì được một nửa thế kỷ.
Ông nói ông đi ngược lại từ ngày đầu tiên mùa thu, ngược lại từ mùa thu năm 1945. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Minh đã tiêu diệt hết tất cả những người chống đối và khác với những cái điều mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản sẽ làm, sẽ đưa về Việt Nam. Ông có nhắc đến cải cách ruộng đất từ năm 1953 đến năm 1956, có cả gần 200.000 người, có cả gần 200.000 người bị chết. Ông có nhắc đến điều làm chúng tôi, ông làm tôi xúc động. Đó là sự cưỡng chiếm miền Nam vào năm 1975, đó là đúng danh từ của ông, cưỡng chiếm miền Nam năm 1975. Ông có nhắc lại đến cái thảm sát kinh hoàng Tết Mậu Thân năm 1968. Ông có nhắc lại đến cái đại lộ kinh hoàng tại Quảng Trị năm 1972. Và ông nhắc lại bao nhiêu sự khốn nạn đổi tiền cướp bóc, hàng triệu người phải bỏ nhà ra đi chạy trốn, những người giải phóng như chạy trốn thu rừng. Và cho đến bây giờ, những ngày gần nhất đây này, ngay cả bây giờ ngày đêm hôm nay ông đang nói chuyện với tôi nữa, bao nhiêu triệu người dân oan các nơi kéo về Hà Nội, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Ấy thế mà có một người ông biết, tôi biết, ở trong cái tổ chức gọi là IDIS, những người có trí thức, có trình độ cả, họ không dám phản biện ông đâu. Phản biện là điều tốt, là phản biện là chúng ta để suy nghĩ một cái tương lai mới, một cái chân lý mới chứ. Không dám phản biện ông, nhưng mà họ lại nói là cái bài bản chất và hiện tượng đã thiếu, nên phải thêm vào đó là hãy học tập tư tưởng và đạo đức của Hồ Chí Minh. Ông ở trong nước biết nhiều hơn tôi. Tôi chẳng biết ông Hồ có tư tưởng gì không. Tôi chỉ biết ông nghe nói mà cũng ông ấy, tôi không dùng chữ ăn cắp, nó có vẻ bất lịch sự quá. Ông chỉ nói được cái câu rất là vớ vẩn bình thường, đó là lạt mềm buộc chặt. Lạt mềm buộc chặt. Nói về đạo đức, bao nhiêu vợ, bao nhiêu con không dám nhận, bao nhiêu cái chết của những người mà ông vừa nhắc đến. Có phải tất cả những cái điều đó, đó là một cái thôi thúc cho ông viết lên cái bài bản chất và hiện tượng hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, đúng ạ. Cả một cái quá trình dài, chìm trong tăm tối, chìm trong cái vòng nô lệ của cả một dân tộc. Đó chính là cái điều mà thôi thúc tôi.
Cái phần ưu việt của ông ấy, cái phần ưu việt của tôi ấy, cái phần ưu việt của kiến thức là mình nhận biết là cái rốt của mình. Và mình nhận biết ra cái rốt của mình để mình nhìn thấy một cái tương lai đẹp hơn, sáng hơn, tốt hơn. Ông thủ tướng, phó thủ tướng nước Đức, ông ấy có dòng máu Việt Nam, tên là ông Philip Roessler. Bây giờ ông là giám đốc điều hành thành viên Hội đồng Quản trị Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ông đã phát biểu một cái điều tôi nghĩ là ông đau lòng đấy. Ông vẫn đang là thanh niên mà. Ông nó vẫn chưa đến tới tuổi trung niên đâu. Cái điều phát biểu nguyên viên của ông phó thủ tướng Đức, người có dòng máu Việt Nam, ông ấy nói như thế này: tôi rất nhục nhã và không dám nhận mình là người Việt Nam. Bởi cả một thế hệ thanh niên đã không còn lý tưởng và mục đích sống. Họ vô cảm và vô đạo đức trước thời cuộc. Họ lạnh lùng và tàn độc với chính dân tộc mình. Ông có đồng ý với cái câu suy nghĩ này của ông phó thủ tướng Đức Philip Roessler không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, về cơ bản là tôi đồng ý. Phải nói là cái sự thức tỉnh trong các cái giai tầng ở Việt Nam nó quá chậm và quá muộn. Mặc dù là hiện nay cái số lượng người thức tỉnh và hiểu biết và lên tiếng đã khá nhiều rồi so với cái thời điểm mà chúng tôi tham gia ban đầu, nhưng mà cũng vẫn còn là ít so với lại cái học hàm, học vị cũng như là cái vị như thế công tác, cũng như là cái mở rộng của internet vẫn còn rất là ít đấy. Và cái câu của ông Philip Roessler là nói về cơ bản là tôi đồng ý, chúng ta cả những cái thế hệ vẫn đang cúi đầu, phần lớn vẫn đang cúi đầu.
Kẻ địch, thế lực thù địch hung ác nhất của dân tộc Việt Nam chính là sự bạc nhược và ngu xuẩn. Tôi phát biểu, chính là sự bạc nhược và ngu xuẩn của ý chí những người cầm quyền ngày hôm nay. Nhưng mà có điều chắc chắn như thế này, tôi không an ủi ông mà ông cũng không cần an ủi tôi về cái sự thật là dưới bất cứ chế độ nào, chủ nghĩa nào, con người luôn bảo vệ ngọn đèn của tình yêu và tín ngưỡng. Không ngọn gió nào có thể thổi tắt được ngọn đèn này, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mấy Ngày Hôm Nay. Tôi rất là quý mến, tôi sẽ phát tán cái bài bản chất và hiện tượng của ông đi xa hơn nữa, để cho mọi người thấy cái nhận xét của một nhà báo trẻ, một người viết trẻ, qua những thăng trầm của lịch sử đã đưa đến một kết luận như thế nào. Như thường lệ, tôi dành lại cho người khách mời của tôi một đôi phút có tâm tình gì muốn nói trước khi chúng ta phải đóng chương trình ngày hôm nay, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng, xin rất là cảm ơn anh Phan Đình Minh. Và tôi cũng xin lưu ý với anh là tôi cũng vừa mới viết được một cái bài gọi là phác họa lại cái chân dung một chế độ. Cái bài này thì có thể nói là nó nối tiếp cái bài mà anh vừa nhắc đến, tức là bản chất và hiện tượng. Nhưng mà có lẽ là thú vị hơn bài bản chất và hiện tượng. Đấy. Cũng mong là nếu mà có thời gian và điều kiện thì anh cứ tham khảo và chia sẻ.
Có gì tôi lại mời ông lên lại thôi.
Và
nếu mà ông nhắc cho tôi thì tôi đã chờ lại một tuần để tôi đọc cái bài mới và chúng ta làm một chương trình, nhưng mà không sao. Ông còn cái bài mới, tức là đối với theo như ngày xưa anh em trong nhà binh chúng tôi, tức là ông đưa thêm đạn cho tôi bắn, tôi có gì đâu.
Vâng, rất là cảm ơn anh Phan Đình Minh, xin cảm ơn quý khán giả đã cho tôi cái cơ hội để chia sẻ những cái tâm tư và những cái nhận thức của mình về một vài cái điều ở đất nước.
Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, trong suốt 45 phút và cũng như bao nhiêu đêm ông thao thức để viết bài bản chất và hiện tượng, ông phải công nhận, ông mà phải viết ra rằng cái chiều dài cầm quyền lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã tạo ra vô số và liên tục những thảm họa cho người dân cũng như cho đất nước. Nếu nhìn vào những chiến công hiển hách như ông đã nêu trên mà vẫn có những kẻ xưng tụng bản chất tốt đẹp của chế độ, công lao vĩ đại của Đảng Cộng sản, ông hỏi, ông nói thì không hiểu họ là những con người như thế nào. hay họ là lũ thú đội lốt người. Tôi và nhà báo Nguyễn Vũ Bình cũng như tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay, mỗi người riêng một niềm vui. Tôi cũng riêng, nhưng mỗi tuần được nói chuyện với quý vị, tôi chỉ có nỗi buồn. Mỗi người chia đều nhau một hạnh phúc. Tôi chỉ chia cho tôi và chia cho ông những ưu phiền của người Việt tại hải ngoại. Mỗi người đều cho nhau một nụ cười như hôm nay tôi được vui cười với ông. Riêng tôi, mỗi tuần cánh đồng mây cho tôi một niềm vui thân mến lắm ông ạ. Trong tâm khảm của tôi cứ liên tục hỏi. 40 năm rồi ông ạ. Và ngay cả những ngày trước 70 năm tôi vẫn liên tục hỏi. Hỏi. Hỏi hiện tượng và hỏi bản chất. Bao giờ vùng trời Việt Nam mới yên bình? Hỏi thì có hỏi, nhưng trái tim vẫn lặng thinh. Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Bắt đầu tôi biết là buổi tối hôm nay ông có rất nhiều việc phải lo, phải làm, nhưng đã thu xếp công việc mình đến với toàn thể người Việt Nam thân mến trong cũng như ngoài nước để nói lên cái bản chất và hiện tượng của chế độ Cộng sản. Chúng tôi vẫn luôn luôn cầu ông, mong ông chân cứng đa mềm và những ngày hạnh phúc trong những ngày sắp tới. Chắc chắn sẽ có dịp chúng tôi mời ông lại cái bài viết xong bài bản chất và hiện tượng. Xin cầu chúc mọi an lành với ông, thưa ông. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube anh Hoàng Vinh, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành. Và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip vào hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm. Nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.